Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 32. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tớm mọi sự trong mọi loài.
Thế gian đeo đuổi sự nhận biết chính mình, những người tin Chúa trong đức tin đeo đuổi sự nhận biết Chúa. Đây là hai thái cực tuyệt đối, hai chiều hướng hoàn toàn đối nghịch, không chỗ chung đụng, không chỗ gặp gỡ. Mục đích tối hậu của người tin Chúa là nhận biết Chúa. Sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Có lẽ định nghĩa đơn giản nhất nhưng cũng thâm sâu nhất về sự nhận biết Đức Chúa Trời chính là sự thông công với Chúa, thông công với Chúa cách cá nhân. Sự thông công với Chúa cách cá nhân không có tính cách trừu tượng hay lý thuyết, nhưng là một sự liên hệ thông công trong kinh nghiệm, trong hiện tại, trong sự nối kết của đời sống. Sự thông công là sự thông công của liên hệ, trong liên hệ. Nhưng đây là một sự nhận biết Chúa trong sự mặc khải về Ngài mà Chúa đã ban cho trong lời Kinh Thánh. Nghĩa là sự nhận biết Chúa theo như Chúa bày tỏ chính mình cho chúng ta, chứ không theo như cách chúng ta tưởng tượng về Ngài. Nhưng sự nhận biết Chúa theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời là sự nhận biết thông công như thế nào? Chúng ta có thể tóm tắt sự nhận biết này trong vài khía cạnh như sau. Thứ nhất là sự thực hữu của Chúa đối với chúng ta. Trong tầm mức căn bản hơn hết, sự nhận biết Chúa, sự thông công với Chúa nghĩa là sự nhận thức, sự thực sự, thực hữu của Chúa đối với đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm nhận Chúa, chúng ta biết sự hiện diện của Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự hiện hữu của Ngài. Khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện trước mặt Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa có mặt với chúng ta và chúng ta cung kính liên hệ với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Và khi chúng ta đến với lời của Chúa, thì ở đây cũng có một sự cảm nhận, sự thực hữu của Chúa cách rõ ràng, chắc chắn, rằng Chúa bày tỏ con Ngài cho chúng ta trong lời mặc khải của Chúa, dưới quyền hướng dẫn chủ động của Đức Thánh Linh Ngài. Và trong sự thông công với Chúa, qua lời Chúa chúng ta có thể tuyên bố như sứ đồ Giăng: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi, của chúng ta được đầy dẫy. Đây không phải là sự nhận biết trừu tượng, đây không phải là lý thuyết, nhưng trong lời của Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta bước vào sự thông công thực nghiệm rõ ràng với Chúa. Điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Đây là chỗ tâm giao, đây là chỗ liên hệ, đây là chỗ thông công. Chúng ta được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong sự cảm thông liên hệ này, có một sự vui mừng trọn vẹn chiếm ngự tấm lòng của chúng ta. Đây là sự vui mừng được ban cho trong sự hiện diện Chúa, sự đầy dẫy dư tràn phước hạnh của sự nhận biết Đức Chúa Trời. Và trong sự thông công mật thiết với Chúa, qua lẽ thật mặc khải mà Ngài đã ban cho về con Ngài trong quyền năng của Thánh Linh, chúng ta bước vào sự nhận biết Chúa, bước vào trong sự vinh hiển của Ngài. Và sâu thẳm trong đáy lòng của chúng ta nhận biết tình yêu đời đời của Chúa, sự hiện diện huy hoàng của Ngài, và chúng ta quỳ xuống trong vui mừng, trong ca ngợi, trong tôn vinh để thờ phượng Chúa. Đó là sự thông công trong Chúa. Vì thế như lời sứ đồ Giăng đã viết, qua lời của sự sống chúng ta đã thấy, đã ngắm, đã rờ và sự sống đã được bày tỏ ra về Chúa qua lời mặc khải của Ngài, thì trong đức tin trên lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu, trong đức tin trên lời mặc khải đã được ban cho, chúng ta được đem vào sự giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Sứ đồ Giăng nhấn mạnh, chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Giăng nhất đoạn 1 câu 3. Nhưng trong sự nhận biết Chúa, có một khía cạnh nữa mà công việc Đức Thánh Linh làm, thành hình trong lòng chúng ta một thái độ ăn năn, sâu nhiệm và dài lâu. Không ai có thể bước vào trong sự thông công với Đức Chúa Trời, trong sự thánh khiết của Chúa mà không có lòng ăn năn. Đây là sự ăn năn trộn lẫn với niềm vui huyền nhiệm trong ân sủng Chúa. Sự ăn năn đến từ sự nhận thức lẽ thật, đáp ứng với lẽ thật, sống động trong lẽ thật. Như trong trường hợp của ông Gióp, đi qua một tiến trình rất thách thức để có thể được biết Chúa hơn, để được sâu nhiệm hơn với Chúa, và ông tuyên bố rằng: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Trong cái nhìn của con người, ông Gióp đã phải trả giá rất cao để đến chỗ học biết sự ăn năn này. Nhưng theo lời Kinh Thánh và theo lời của Gióp tuyên bố, đây là giá cả xứng đáng, đây là điều lợi vô vàng, đó là được biết Chúa thêm hơn. Trước đây trong sự thử thách và trong cái nhìn của riêng mình đối với Đức Chúa Trời, nhìn qua lăng kính của một người chịu khốn khó cách oan ức đã dẫn Gióp tới một chỗ tranh luận nhiều, thảo luận nhiều, phát biểu nhiều. Ông nói ý kiến của mình về Chúa, ông lý luận về sự công bình, ông đòi hỏi câu trả lời từ nơi Chúa để giải thích hoàn cảnh mà mình đang phải gánh chịu. Nhưng khi Đức Chúa Trời trò chuyện với ông Gióp, thì Ngài không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông, nhưng chỉ bày tỏ một lẽ đạo chính yếu, đó là Đức Chúa Trời tể trị. Và Ngài cầm quyền tể trị tuyệt đối trên tất cả mọi loài, trên tất cả mọi người, trên tất cả mọi hoàn cảnh. Và trong sự mặc khải này, Đức Chúa Trời đã đem Gióp vào trong một sự nhận biết Ngài cách thâm sâu hơn, cách huyền nhiệm hơn và cách thực hữu hơn. Và đứng trong lẽ đạo mặc khải của Đức Chúa Trời và trong sự hiện diện mầu nhiệm của Chúa, Gióp lấy tay bịt miệng lại, phủ phục trên đầu gối của mình, nhìn lại tiến trình thách thức của ngày tháng đi qua để học biết Chúa, thì ông đến thờ phượng Chúa với câu bất hủ: trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Sự nhận biết Chúa xoáy động trong lòng chúng ta một sự ăn năn thâm sâu, lâu dài. Nhưng đây là một sự ăn năn của lòng biết ơn. Ăn năn vì đã không biết Chúa sớm hơn, không biết Chúa nhiều hơn, không biết Chúa sâu hơn. Và bây giờ khi đã biết Chúa rồi, thì lại mong mỏi để tìm biết Chúa càng thêm hơn nữa. Đây là sự nhận biết Đức Chúa Trời mà sứ đồ Phaolô đang cầu nguyện cho hội thánh. Đây là sự nhận biết Đức Chúa Trời mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố rằng sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là Đấng Cha đã sai đến. Đây là sự sống thật, đây là sự sống đời đời. Và tất cả những người được ban cho sự sống đời đời này ở trong Chúa thì thèm khát càng thêm sự sống dư dật này, và không có điều gì trong thế gian này hay trong vũ trụ có thể thay thế được niềm vui phước hạnh trong sự nhận biết Chúa. Cho nên sự nhận biết Chúa bày tỏ ra trong sự đói khát, thèm muốn Chúa, mong mỏi gặp Chúa, mong mỏi thờ phượng Chúa, mong mỏi được biết Chúa hơn. Đây là thái độ được bày tỏ thường xuyên trong các đoạn thi thiên, diễn đạt tấm lòng thờ phượng, như thi thiên 84. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va, lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hàng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được ở chỗ khám phá Chúa càng ngày càng thêm, được hiểu biết Chúa càng ngày càng đậm sâu hơn, được ra vào thường xuyên trong sự hiện diện Chúa, được gần gũi nơi chỗ thờ phượng Ngài. Thi thiên 42. Đức Chúa Trời ơi, linh hồn tôi mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Cho nên trong bài học mà chúng ta đang học, sứ đồ Phaolô cầu nguyện để đây chính là kinh nghiệm thường xuyên, kinh nghiệm hàng ngày của những người thuộc về Chúa. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Đây là lời cầu nguyện được thực nghiệm bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Vì chỉ trong quyền năng Đức Thánh Linh áp dụng lẽ đạo mặc khải của Chúa trong đời sống và công việc của ân điển cứu rỗi trong huyết báo Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì những người được cứu mới có thể bước vào trong sự hiện diện Chúa và tận hưởng Chúa bây giờ và tận hưởng Chúa đời đời. Cho nên chính Đức Thánh Linh là đấng ngự trị ở trong đời sống của những người thuộc về Chúa, chứng minh rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, rằng Chúa thuộc về chúng ta và chúng ta là con cái Ngài. Đây là điều vừa cao hơn tín ngưỡng, vừa cao hơn ngay cả đức tin. Đây là dấu ấn đời đời của Đức Thánh Linh trong lòng con cái Chúa, rằng chúng ta có sự thực hữu ở trong Ngài. Và sự thực hữu này bùng nổ trong lòng chúng ta một tiếng kêu mừng rỡ vang dội thân thương, đó là Abba, Cha. Roma đoạn 8 câu 15-16, chúng ta đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu lên rằng Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Sự nhận biết Chúa là sự nhận biết Chúa trong cương vị của con cái, trong chỗ nối kết kính yêu Abba, Cha, trong hy vọng nhiệm màu về vai trò kế tự. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Cho nên trong công việc đời đời của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời làm toàn vẹn, thực nghiệm lời hứa mà Ngài ban cho tất cả con cái của Ngài, đó là sự nhận biết Chúa sâu nhiệm, vượt trên khỏi mọi sự hiểu biết của con người. Tác giả Hebrew đã trích dẫn lại lời Chúa hứa với tuyển dân Ngài là dân Israel và áp dụng cho hội thánh Chúa, giao ước mà Chúa ban cho để bước vào trong sự nhận biết Ngài. Đoạn 8 từ câu 10. Chúa lại phán, này là lời ước mà ta đã lập với nhà Israel. Sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng, hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn, đều sẽ biết ta. Tất cả trong vòng con cái Chúa, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn, đều sẽ biết Chúa, đều sẽ bước vào trong kinh nghiệm, nhìn biết Chúa cách tận tường. Đây là ấn chứng của Đức Thánh Linh. Đây là sự thực hữu của sự sống đời đời bày tỏ trong ngày tháng hiện tại. Và đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, để từng người một được kinh nghiệm sự xoáy động của Đức Thánh Linh, thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra, để nhận biết Đức Chúa Trời cách đậm sâu, cách trọn vẹn. Đây là sự nhận biết Chúa, đây là sự liên hệ với Chúa, đặt để Chúa ở tại trọng tâm, xoay vòng trong quỹ đạo của sự mặc khải từ lời Kinh Thánh, để tất cả được gói trọn trong sự vinh hiển Chúa, sự hiện diện Chúa, ân điển Chúa, quyền năng Thánh Linh Chúa, và nhu cầu lớn hơn hết, sự khát khoải thâm sâu hơn hết của tấm lòng, sự đói khát của tâm linh, được bày tỏ ra như trong lời cầu nguyện của Môi-se trên núi. Lạy Đức Giê-hô-va, lạy Chúa, xin hãy tỏ Chúa ra, xin hãy tỏ Ngài ra, xin cho tôi thấy sự vinh hiển của Ngài, xin cho tôi được nhận biết Chúa. Nhưng sự nhận biết Chúa này là sự bất khả thi ở ngoài sự mặc khải Chúa ban cho. kinh nghiệm thâm công thâm sâu với Chúa không thể thực hiện được ở ngoài sự soi sáng của Thánh Linh trên lời lẽ thật. Cho nên chúng ta trở lại với chi tiết của lời cầu xin mà sứ đồ Phaolô đang dâng lên cho Chúa, cho các tín hữu hội thánh Ê-phê-sô và cho tất cả mỗi chúng ta. Đó là xin Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra. Lại Cha vinh hiển xin ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em con, cho con cái Chúa, cho hội thánh Ngài. Cho nên bây giờ chúng ta muốn suy nghĩ cách chi tiết hơn về lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra. Đây là điều quan trọng cần phải hiểu, vì câu hỏi đã được đặt ra, làm thế nào chúng ta là người phàm có thể nhận biết Đức Chúa Trời? Làm thế nào một người sanh ra trong xác thịt có thể bước vào sự thông công với chính Đức Chúa Trời đấng toàn năng, siêu nhiên vĩ đại? Nghĩa là làm thế nào chúng ta có thể trả lời câu hỏi đã được nêu ra trong sách Gióp đoạn 11 câu số 7? Nếu người dò xét há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Sự ấy vốn cao bằng các tầng trời, vậy người sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, người hiểu biết sao đặng? Sự nhận biết Chúa là điều bất khả thi đối với con người, không thể thực hiện được. Cho nên sách Gióp nói tiếp trong câu số 12. Nhưng chừng nào lừa con rừng sanh ra làm người, thì chừng ấy người hư không mới trở nên thông sáng. Khi nào con lừa trở thành người, thì lúc đó con người mới có thể có sự thông sáng hiểu biết Đức Chúa Trời. Như vậy làm thế nào để con người có thể bước vào trong sự nhận biết Chúa? Sứ đồ Phaolô trả lời trong sự cầu nguyện. Nhờ thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Để có thể sống cho Chúa và sống trong sự thông giao với Chúa, chúng ta phải có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Vì sự thăng tiến trong sự nhìn biết Đức Chúa Trời là điều kiện đòi hỏi cho sự tăng tiến trong đời sống thánh khiết trước mặt Chúa và trong sự hữu dụng cho nước Đức Chúa Trời. Nhưng sự hiểu biết Chúa, sự nhận biết Chúa là điều bất khả thi, không thể thực hiện được ở ngoài quyền năng của Đức Thánh Linh Chúa hoặc ở ngoài sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua lời Thánh Kinh. Vì thế chúng ta nhấn mạnh trở lại lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, xin ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra. Chữ thần trí trong nguyên bản là chữ thần linh hay là linh hồn, có thể dùng để nói đến linh hồn của con người hay là Đức Thánh Linh. Nhưng bản dịch dùng chữ thần trí cũng rất đúng, vì nội dung văn mạch nói về một sự hiểu biết, một sự xác tín, một thái độ chắc chắn trong lòng. Căn bản của chữ thần trí, thần linh hay là linh hồn là chữ nói về hơi thở, một làn hơi thở, một hơi thở. Cho nên thường được dùng để nói về thần linh là sự chuyển động hay những nhân vật chuyển động trong thế giới siêu nhiên mà chúng ta không thể thấy được. Khi chữ này được dùng một cách đặc thù thì nói về Đức Thánh Linh. Nhưng nếu nói về con người thì nói về con người bề trong, con người của tâm linh hay là linh hồn. Nhưng thường xuyên trong nguyên bản, tùy theo nội dung văn mạch cũng rất khi được dùng để nói về thái độ, ảnh hưởng, sự xác quyết, niềm tin chắc chắn hay là nhân sinh quan. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 3 nói về các phước lành thì chữ này được dùng với ý nghĩa là tấm lòng, phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Nghĩa là nói về thần trí, thái độ sống, triết lý sống. Như vậy lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đang nhắm vào tiêu điểm này, khía cạnh này. Ông hiểu rằng thần trí của sự sống, thái độ sống, triết lý sống sâu đậm trong tâm tư, trong tấm lòng của một người thì được nối kết với Đức Thánh Linh và công việc của quyền năng Ngài. Như vậy Đức Thánh Linh làm việc sâu nhiệm trong tấm lòng của chúng ta, trong con người bề trong, trong tâm trí để tạo nên một thần trí hướng về Ngài, một thái độ sống trên căn bản của lẽ thật, một nhân sinh quan thiêng liêng, một triết lý sống xoay vần trên điểm gốc là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là thần trí của sự khôn sáng, đây là thần trí của sự hiểu biết mà con người trong tánh xác thịt không thể nào có được, không cách nào tự tạo ra. Cho nên phải có sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, phải có công việc của Đức Thánh Linh. Bởi vì con người tự nhiên trong tánh xác thịt không thể nào hiểu được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào nhận biết Đức Chúa Trời qua bản chất tự nhiên, qua phương tiện hay khả năng của con người. Nghĩa là ở ngoài Đức Thánh Linh thì con người không thể nào có sự nhận biết Chúa, không thể nào nhận được, hiểu được lẽ thật về Đức Chúa Trời. Cho nên đây là công việc đặc thù của Đức Thánh Linh. Chỉ bởi Ngài, qua Ngài và trong Ngài mà thôi, con người mới có thể đến chỗ nhận biết Đức Chúa Trời. Corinto nhất đoạn 2 câu 10 trở đi, sứ đồ Phaolô viết rất rõ ràng. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói và sự khôn ngoan của con người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứ người đó coi sự ấy như sự rồ dại và không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Rõ ràng, con người tự nhiên không thể nào bước đến sự nhận biết Đức Chúa Trời, và nếu có đến được thì cũng không thể hiểu được. Sự nhận biết Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan qua sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và chỉ qua Ngài mà thôi. Đây không phải là sự khôn ngoan của con người, nhưng là công việc nhiệm màu của Đức Thánh Linh dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Cho nên lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về điểm này. Ông cầu xin rằng Đức Chúa Trời ban cho các tín hữu tại thành Ê-phê-sô một sự hiểu biết sâu nhiệm về tấm lòng của Chúa, sự khôn ngoan của Ngài, sự bày tỏ thiêng liêng mà chỉ có tấm lòng của những người đã được sanh lại trong quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể đến sự hiểu biết Chúa. Ông cầu xin rằng xin Chúa dạy cho họ những điều mà họ đã có được trong con của Ngài là Chúa Giê-xu. Xin tỏ bày cho anh em con một sự hiểu biết sâu nhiệm, rõ ràng, chắc chắn về gia tài thiêng liêng đã nhận được trong con Ngài và cho đời sống họ được xoáy động, xoay chuyển, thay đổi bởi lẽ thật này. Ông cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con người bề trong của các tín hữu một thần trí thích hợp, nối kết với ân sủng Chúa, nhạy cảm với lẽ đạo Chúa, dễ dàng thâu nhận những điều Đức Thánh Linh dạy bảo, để các tín hữu có thể bước vào sự nhận biết Chúa, sự thông hiểu Chúa, sự thông công trong Ngài. Chúng ta đã học trước đây trong đoạn 1 từ câu 7 trở đi, sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ rằng công việc huyền nhiệm của ân sủng Chúa trong đời sống của người tin Chúa không chỉ giới hạn trong sự cứu rỗi hay là sự tha thứ mà thôi, nhưng tuôn đổ trong lòng người tín hữu một sự ban cho rời rộng màu nhiệm đầy dẫy, tức là sự khôn ngoan thông sáng trong Đức Thánh Linh. Đoạn 1 câu 7, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng. Đây là sự ban ơn nhưng không của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Để chúng ta biết ý định của Chúa, biết chương trình của Chúa, biết tấm lòng của Chúa. Cho nên khi Đức Chúa Trời ban cho sự dư dật của ân điển Ngài và rải ra dãy đầy trên chúng ta tất cả mọi sự khôn ngoan thông sáng, thì đây là điều kiện phải có, đây là phương tiện duy nhất mà chúng ta có thể bước vào sự nhận biết ý muốn Ngài, chương trình Ngài, tấm lòng Ngài, để chúng ta có thể sống đúng với mục đích cho danh vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là sự khôn ngoan thông sáng cần thiết để chúng ta hiểu được về sự hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Đây là sự định trước của Chúa sẽ thực hiện trong thời kỳ cuối cùng. Nghĩa là với sự khôn ngoan thông sáng, chúng ta nhận biết Chúa không phải chỉ trong sự liên hệ mà thôi, nhưng trong công việc Chúa, chương trình Chúa, mục đích Chúa, những điều mà Chúa đã sắm sẵn từ cõi đời đời trước đây để thực hành trong cõi đời đời về sau. Như vậy, sự khôn ngoan thông sáng mà sứ đồ Phaolô đề cập đến đây nhấn mạnh về sự hiểu biết, giá trị tuyệt đối, giá trị đời đời, hiểu biết những sự lớn cuối cùng như là sự sống, sự chết, Đức Chúa Trời, con người, sự công bình, tội lỗi, thiên đàng, địa ngục, cõi đời đời. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh về sự hiểu biết ra từ sự nhạy cảm khôn ngoan đối với công việc Chúa, những điều liên hệ đến Chúa, những điều nối kết trọng tâm nơi Chúa. Cho nên sự khôn ngoan thông sáng nói về sự hiểu biết mà có thể thấy xuyên qua trung tâm điểm của tất cả mọi sự, để có thể thẩm định chân giá trị của mọi điều và liên hệ của mọi sự trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nói cách tóm tắt, hiểu biết mọi sự trên cán cân của cõi đời đời, trong giá trị của chính Đức Chúa Trời. Đây là sự khôn ngoan thông sáng đem chúng ta vào hiểu nguyên tắc và phương cách Chúa hoạt động cho sự vinh hiển của Chúa, thứ tự ưu tiên trong tấm lòng của Ngài và tất cả mọi điều đem lại sự đẹp lòng Chúa. Đây là sự dư dật của ân điển mà Ngài đã rải ra đầy dẫy để chúng ta có mọi thứ khôn ngoan thông sáng, để biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, biết ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Và vì thế sứ đồ Phaolô cầu nguyện, lạy Cha vinh hiển, xin ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em con, cho hội thánh Chúa.
Thiên đàng là nơi vinh hiển, Chúa ba ngôi ngự trị trên ngai. Thiên đàng
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Sống với tình cha thanh khiết.